SBS Việt ngữ.
Dạ thưa thầy, trước tiên là cảm ơn thầy đã cho Mai Hoa có cuộc trò chuyện. Đây là cuộc đối thoại, trò chuyện mang tính chất trao đổi hơn là phỏng vấn liên quan đến một sự kiện diễn ra cách đây 55 năm. Ngày 1 tháng 1, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát cùng với em trai là cố vấn Ngô Đình Nhương. Thì lễ kỷ niệm về cái ngày mất của ông Ngô Đình Diệm thường niên vẫn được tổ chức bởi các hội đoàn ở New South Wales cũng như tại các cộng đồng người Việt tự do ở các tiểu bang khác như là Victoria và Nam Úc. Thì đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tự do New South Wales đứng tên tổ chức và vấp phải một số ý kiến bất đồng. Ban chấp hành cộng đồng cũng đã có buổi lấy ý kiến công chúng công khai tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Bonnie Creek, New South Wales vào hôm thứ Năm 25 tháng 10 về vấn đề này và lắng nghe ý kiến của dân chúng cũng như đại diện các đoàn thể, tổ chức cùng một số vị tu sĩ. Chủ tịch cộng đồng tự do New South Wales, ông Paul Hy Nguyễn có nói với SBS rằng là năm nay cộng đồng người Việt tự do New South Wales đứng tên tổ chức buổi lễ kỷ niệm ông Ngô Đình Diệm với mục đích là nêu cao tinh thần quốc gia, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, kêu gọi tinh thần chống cộng sản và nói về những điều tốt đẹp của chính thể đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa mà ông Ngô Đình Diệm là người có công gây dựng. Thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cần tưởng niệm và nâng cao tinh thần của chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại Úc. Tại buổi lấy ý kiến, một số tu sĩ Phật giáo bày tỏ lo ngại rằng việc tổ chức lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể gây hiểu lầm và dẫn đến bất bình vì có thể có một số Phật tử tại Úc không quên sự kiện ngày lễ Phật đản 8 tháng 5 năm 1963. Bạo động đã xảy ra tại Đài Phát Thanh Huế dẫn đến 8 người chết. Gắn liền với cái việc mà được gọi là đàn áp Phật giáo vào cái thời ông Ngô Đình Diệm, thì với vai trò của Tổng thống, ông Ngô Đình Diệm phải chịu trách nhiệm về việc này và vì vậy ông không nên được tưởng niệm dưới danh nghĩa cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu nói chung và tại New South Wales nói riêng. Để rộng đường dư luận, Mai Hoa có cuộc trao đổi với Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Viện trưởng Tu viện Vạn Hạnh tại Canberra, Úc Châu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Úc Châu Tân Tây Lan. Câu hỏi đầu tiên dành cho thầy là, dạ, xin thầy nói lên suy nghĩ của mình với cuộc tưởng niệm dự định sẽ diễn ra.
Nếu đây là một câu hỏi mang tính cá nhân của tôi là một tu sĩ trong rất nhiều tu sĩ Phật giáo Việt Nam đang ở nước ngoài hay là cho dù ở trong nước cũng vậy, thì tôi xin trình bày cái quan điểm riêng như thế này. Tôi là người xuất gia ngay trong cái giai đoạn mà cụ Diệm bị hạ bệ và lúc đó cũng còn rất trẻ, cho nên tất cả mọi điều suy nghĩ và mọi cái thông tin mà tôi có được là nhờ những người khác nói lại và đọc trong tài liệu rất rộng rãi, nhiều ngôn ngữ. Và tôi cũng đã bị Cộng sản hành hạ, tù tội, trừng trị rất là khắc nghiệt, rất là nhiều năm và phải bỏ nước ra đi rất sớm. Và qua đây cũng đã 35 năm rồi và chúng tôi rất là gần gũi với cộng đồng, các cơ chế liên bang và tiểu bang để sinh hoạt trong mọi trường hợp có thể cho phép, nhất là ủng hộ và tiếp tay với cộng đồng trong nhiều chương trình tranh đấu nhân quyền và dân chủ tự do cho Việt Nam, để lấy cái background để nói những cái suy nghĩ này. Thực ra đó thì suy nghĩ của tôi là quý vị đã biết rồi, quý vị đã nghe người ta nói tới rồi, trong mặc dù cũng có những cái câu nói của quý vị khác trên đài SBS thì không có trung thực hết, nhưng mà rõ ràng á, là chúng tôi không hài lòng và không tán đồng cái việc là cộng đồng người Việt tự do nhân danh cộng đồng làm lễ tưởng niệm cụ Diệm, vì chúng tôi cho đó là sai. Sở dĩ nói sai đó là vì phải có một cái lý do gì đó mà 54 năm nay chưa có bao giờ nhân danh một chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau 63 hay là nhân danh một cái cơ cấu cộng đồng người Việt tự do từ lúc thành lập cho tới nay không làm cái điều này mà bây giờ mới bắt đầu làm. Thì chúng tôi cho là có cái suy nghĩ là mang tính có cái gì đặc biệt ở trong đây chứ không phải là chuyện bình thường. Tại vì nếu trong bình thường thì suốt mấy chục năm qua bao nhiêu người tâm huyết cũng yêu mến lãnh tụ Ngô Đình Diệm, cũng là người đồng đạo vân vân, rất đông người, phần lớn là những người làm việc trong cộng đồng suốt trước giờ cũng đã không làm cái chuyện này, không làm tưởng niệm thì phải có lý do. Và tại sao hôm nay quý vị này làm thì chắc cũng có những lý do thầm kín. Nói như vậy có nghĩa là sao? Những cái nhân vật cai trị miền Nam gọi là tạm có dân chủ của chúng ta trong 21 năm từ 54 tới 75 đó, có quá nhiều vấn đề với dân chúng. Chúng ta nhất định là bảo vệ miền Nam cho có tự do dân chủ, chống lại một cái miền Bắc hết sức độc tài và cộng sản theo cái lối gọi là cộng sản quốc tế, đem cái đất nước miền Nam dâng cho cái khối quốc tế muốn cai quản khắp cả địa cầu bằng hình sức rất là sắc máu và rất là bạo tàn. Cho nên chúng ta muốn có một cái xã hội dân chủ, nhân ái, ôn hòa và tôn trọng ý kiến người dân nhiều hơn. chúng tôi nhận định là những cái chính phủ nắm quyền ở miền Nam liên tiếp từ 54 tới 75 do vì không có đạt được cái sự ủng hộ của dân chúng đúng mức, cho nên họ đã thất bại. Dĩ nhiên là điều đó nó cũng còn kèm theo những cái ý kiến của người Mỹ, vì họ là người làm chủ tình hình chiến tranh và tình hình chính trị, gần như là làm chủ tình hình chính trị ở Việt Nam. Vì cũng chính họ đem những cái nhân vật lãnh tụ lên, bỏ lên trên cái ngai vàng đó, và cũng chính họ là xua đuổi hay là giết chóc, giết hại những cái người vị lãnh tụ mà chúng ta đang nói chuyện tưởng niệm đây, chứ không phải ai khác. Cho nên chúng ta chưa có từng lần nào có quyền được công cử lên một cách hết sức là công bằng, dân chủ, công khai, đa đảng trong cái xã hội miền Nam trước 75. Cho nên chúng ta có những cái chính phủ kém hoàn hảo, tôi xin dùng chữ rất nhẹ như vậy. Cho nên rồi không tập hợp được cái sức lực của dân chúng đoàn kết lại, cho nên cái cuộc chiến tranh Việt Nam đã phải thất bại. Thật ra thì còn nhiều yếu tố ngoại cảnh khác nữa, ví dụ như phe Cộng sản toàn tâm toàn ý ủng hộ cho phía miền Bắc, trong khi đó đồng minh của miền Nam thì lại thay đổi đường hướng giữa chừng. Cho nên cái đó cũng là cái điều mà cho dù chúng ta có đoàn kết tới đâu thì tôi nghĩ rằng cũng không khỏi thất bại. Nhưng mà bây giờ đã thất bại rồi thì chúng ta rất cần đoàn kết, rất cần mến thương, tin tưởng và tiếp tay với nhau trong cái việc bảo vệ cái nền dân chủ cũng rất là mong manh ở nước ngoài này. Chúng ta đang sống những nước dân chủ, nhưng mà cái lối mà cộng đồng chúng ta thành lập và hành xử trong mấy chục năm qua tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tôi cũng cho là nó chưa đạt được tới cái mức độ dân chủ tốt đẹp như mà mình mong ước. Cũng có những cái việc hành xử rất là độc đoán chẳng hạn, thì cái đó là cái điều chúng ta đang rất là làm đáng tiếc. Vậy cho nên ngay cả những người trong cái hội đồng tư vấn giám sát và nhiều người nhân sĩ rất là có uy tín trong ban chấp hành trong cái cộng đồng này, tôi nói nhân sĩ chứ tôi không nói thành viên ban chấp hành, tương đối là khá trẻ và mới bầu được hơn một năm nay thì phải, thì đều là có những cái ý kiến khác chứ không giống như anh chủ tịch Huy đã nói. Tôi không nghĩ là cái ý kiến này là được đại đa số quần chúng ủng hộ, mặc dù đại đa số quần chúng không có cơ hội để lên tiếng vì họ không có ai bận tâm quá nhiều trong cái việc mà cộng đồng làm cái gì. Thường thường chúng ta cũng thu hút được 100-200 người là hay 300-400 người là quá, chứ không bao giờ được cái kết quả tới cả một vài ngàn người, chứ đừng nói là chúng ta có một cái cộng đồng trên 150.000 người Việt ở tại Sydney, thưa chị. Vậy cho nên với quan điểm cá nhân thì tôi cũng vẫn giữ cái quan điểm là chúng ta nên tôn trọng những cái nhân vật lãnh đạo trong quá khứ, kể cả những nhà vua anh minh và những nhà vua không được anh minh, kể cả những người gọi là tổng thống hay quốc trưởng vân vân, trong những giai đoạn khác nhau mà có nhiều vấn đề mà tôi nghĩ là lịch sử chưa bao giờ sang trang được, bởi vì còn nhiều vấn đề phải thảo luận và có thể không bao giờ định hình được. Lý do là vì mỗi người xét đoán lịch sử theo cái cảm quan cá nhân, theo cái tình cảm tôn giáo vân vân, thành ra khó có thể có một cái nhận xét cố định nào mà sẽ được hầu hết mọi người chấp nhận. Tôi nghĩ là nhân vật Tổng thống Hồ Đình Diệm lại càng trong cái vị trí này hơn hết, cho nên tốt nhất là chúng ta không nên chạm vào thì tốt hơn là nên chạm vào. Do vậy cho nên tôi nghĩ là còn nhiều nhân vật yêu nước khác, nếu cần thiết phải nêu một số người lên để làm gương cho giới trẻ, mà lý do mà của anh chủ tịch nói là nào là đất nước lâm nguy rồi, cho nên cần phải chọn người yêu nước để làm gương cho hậu duệ. Cho tôi thiết nghĩ là nếu học lịch sử cho kỹ đó, thì trong mấy trăm năm qua chúng ta có những người rất là yêu nước, và tuy không nắm cái vai trò lãnh tụ nhưng mà họ cái hành động cũng như cái kết quả cũng như cái ảnh hưởng trong lịch sử của họ là không có thể có phê phán hay là chê trách được, thì sẽ tốt hơn là đưa những cái nhân vật mà có nhiều vấn đề quá làm cho xáo trộn trong cái sự suy nghĩ của những người lớn tuổi trong cộng đồng. Tôi cho rằng tất cả những người dưới 60 tuổi ít ai có khả năng hiểu biết rõ ràng lịch sử trong giai đoạn cụ Diệm. Ngay cả anh chủ tịch cũng thú nhận là lúc ấy thì chưa có sinh đó, thành ra cũng không biết gì mấy. Thì như vậy thì chúng ta chưa có thể nắm vững vấn đề lịch sử mà đã chạm vào nó với cái sự không tham khảo những người có cái khả năng nhận định và hiểu biết rộng rãi hơn, và cũng có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, trong đó có tôi nữa, tại vì tôi cũng là người có cái trách nhiệm, một tự có trách nhiệm chứ không ai cần bầu cử. Trong suốt mấy chục năm nay tôi cũng luôn luôn sát cánh với tất cả những anh em trong cộng đồng nhiều trường hợp khác nhau để làm cho cái cộng đồng của mình nó tốt đẹp hơn và tranh đấu được nhiều điều làm cho Cộng sản phải lùi bước trong những lúc cần thiết. Thế thì chúng tôi cũng muốn có cái góp ý đó, nhưng mà tôi biết là anh Huy đã quyết định, và chúng tôi, đây là cái điều mà chúng tôi rất là làm đáng tiếc.
Dạ vâng. Dạ thưa thầy, có một số điều thầy nhắc đến trong câu trả lời vừa rồi của thầy, thì chúng ta cùng ôn lại một chút về những cái ngày tháng về cái thời đại nhất Cộng Hòa. Thì cái chết của ông Ngô Đình Diệm kết thúc cái đại nhất Cộng Hòa, mở đường cho quân đội Mỹ và Việt Nam. Thì nếu mà nói tới lịch sử thì trên những cái giấy tờ mà bằng nhiều thứ tiếng, họ cũng ghi lại rằng ông Diệm đã không đồng ý với việc mà đưa quân đội Mỹ và Việt Nam. Và thực sự việc quân đội Mỹ vào Việt Nam đã tạo điều kiện cho Cộng sản nâng cấp và chính danh hóa công cuộc phá hoại và xâm lấn miền Nam bằng chiêu bài đánh Mỹ cứu nước. Sau sự ám sát ông Diệm và sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa, thì Cộng sản đã có cơ hội tràn vào miền Nam trong mọi ngõ ngách. Quay lại thời đệ nhất Cộng Hòa, trong một thời gian ngắn ngủi 8 năm, từ năm 55 đến 63, thì những thành tựu của thời đệ nhất Cộng Hòa dưới thời ông Ngô Đình Diệm đã tạo nên một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, một chỗ đứng đẹp trong lịch sử mà đến bây giờ sách vở ghi lại, mà nhiều người so sánh với Nam Hàn của thời Bắc Trung Hy hay Singapore của thời Lý Quang Diệu, một chế độ dân chủ do dân bầu. Và lần đầu tiên Việt Nam có trưng cầu dân ý là dưới thời ông Diệm. Theo thầy có nghĩ rằng nếu như cho chính quyền đệ nhất Cộng Hòa thêm thời gian, thì cùng với sự tác động mạnh mẽ của Phật giáo và người dân, thì tương lai của Việt Nam Cộng Hòa sẽ giống như Singapore ngày hôm nay, hoặc là Nam Hàn ngày hôm nay, và số phận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay tôn giáo nói chung ở Việt Nam hôm nay sẽ không như lúc này không, thưa thầy?
Cái câu cuối cùng của chị đó, thì tôi nghĩ là không khó để trả lời, là chúng ta không ai trả lời được. Lý do là vì cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó không có xảy ra. Mà cái nếu như của chị thì nó quá đơn điệu, chỉ vào vấn đề Phật giáo không thôi, Phật giáo là một hai cái yếu tố nhỏ, thì tôi nghĩ là không đủ để có thể kết luận là nhất định nó sẽ xảy ra y như chị nói. Tôi nghĩ là tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta có những cái người dân Việt Nam, chúng ta có cái đức tính cần cù, nhẫn nại, sáng kiến, làm việc nhọc nhằn và sự nhẫn nại rất tốt. Nó Cộng sản nó hành hạ suốt 40 mấy năm nay mà bây giờ nó làm cách sao mà tiêu diệt gần hết cái ý chí quật khởi một số người vận động dân chủ rất ít mà cũng luôn luôn bị thất bại trước cái âm mưu của nó, thì cũng đó là một cái điều không rất đáng tiếc cho dân tộc của mình. Tôi không dám nói là tất cả, nhưng mà phải nói là cái phản ứng rất là chậm và ít. Thôi bây giờ mình nói chuyện câu hỏi của chị đi. Tất cả những cái tiền đề mà chị đặt ra đó thì tôi cho là tất cả đều phải bàn lại hết. Chứ chị đừng nghĩ rằng những cái điều mà chị nói ra nó đã nhất định đúng. Ví dụ như chị nói rằng là phải đợi sau khi ông Diệm đổ xuống thì Mỹ mới đưa quân vào. Quá thực thì họ đưa vào nhanh chóng trong năm 65 để cứu vãn cái tình hình, suýt là mất nước. Tại vì trong năm 64 có một cái nhiều cơ hội là nó đưa quân chính quy vô nhiều quá, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là rõ ràng quá yếu. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là trong thời đại cụ Diệm không có quân đội của Mỹ. Họ có nhiều cố vấn và nhiều đội huấn luyện và nhiều đội tuyên úy, hay là xin lỗi gọi là gì đó, cố vấn xuống cho tới cấp thấp, tổng cộng là trên 16.000 người. Và ngay cả Tổng thống Kennedy trước khi mà bị ám sát cũng đã ra cái quyết định, đã viết xuống để trên bàn chuẩn bị thi hành, rồi là họ chuẩn bị rút quân, họ không muốn ủng hộ chế độ cụ Diệm nữa, và họ chuẩn bị rút quân và bỏ miền Nam cho Việt Nam tự vệ lấy, là cái quyết định đã chuẩn bị rút 1.000 người vào tháng 12 năm 63, ví dụ như vậy. Cái quan hệ giữa chính quyền Cộng Hòa rồi qua dân chủ của Mỹ với 9 năm hay là 8 năm làm tổng thống của cụ Diệm, tại vì một năm đầu tiên là làm thủ tướng, thì nó lên xuống rất là nhiều, và chúng ta không đủ thời gian để bàn hết tất cả mọi yếu tố lịch sử trong giai đoạn này. Tất cả mọi cái thịnh vượng hay là thành tựu mà như chị đã nói đó thì có lẽ không ai phủ nhận, nhưng mà không phải là tôi cho là không phải là do công trạng của cụ Diệm, mà tất cả những cái thịnh vượng đó đều là do Mỹ đầu tư quá nhiều tiền bạc, quá nhiều ưu tư của họ, vì lúc đó họ còn tin cái lý thuyết domino, tại vì họ nghĩ là không có che chở được ở vị trí 17 đó thì Cộng sản sẽ tràn xuống miền Nam và sẽ chiếm luôn những cái nước Đông Nam Á khác, làm cho Mỹ sẽ mất thế với cái khối Cộng sản. Cho nên không phải là họ yêu dân Việt Nam tới mức như vậy, cũng không phải là họ tin tưởng chế độ cụ Diệm tới mức như vậy. Nhưng mà vì họ bảo vệ cái quyền lợi làm bá chủ, làm lãnh tụ đồng minh tự do, khối tự do dân chủ của họ trên toàn cầu, họ đang lo lắng cái gì đó là chính. Nhưng mà tới khi một cái chính quyền mà chứng tỏ là quá bất hợp tác với họ, không có chấp nhận những yêu sách yêu cầu phải dân chủ hóa của họ, thì họ chuẩn bị lật đổ. Thật họ đã từ 61 cho đến 63 đã có tới mấy lần, có biết bao nhiêu tài liệu vừa mới nhảy mặt, không biết chị đã đọc chưa thôi, là nội các trong các chính phủ trước Kennedy và sau Kennedy, trong thời gian Kennedy cầm quyền, cũng đã bàn tới cái chuyện là không còn ủng hộ chính phủ Diệm nữa, hoặc là phải thay đổi lãnh tụ, hoặc là phải tạo nhiều áp lực để cho có dân chủ cao hơn, nhiều hơn, vân vân. Thì ở đây rất là nhiều chứng cứ, thành ra không thể nào mà đem ra đây để trình bày tại đây được. Thì thưa, những điều mà chị nói đó thì tôi nghĩ là cần phải điều chỉnh lại. Cho nên cái sự thay thế lãnh tụ đó, chính người Mỹ là cái người điều hành cái cuộc ám sát cụ Diệm, và cũng bỏ ông Dương Văn Minh, rồi sau đó bỏ ông Nguyễn Khánh, rồi sau đó bỏ ông Nguyễn Cao Kỳ, Thiệu Lệnh, chứ không phải do quân dân Việt Nam đã bầu cử lên. Chị có nhắc tới cái chuyện trưng cầu dân ý. Thật ra cuộc trưng cầu dân ý là rất là xấu hổ, bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng tổ chức trưng cầu dân ý để loại bỏ cụ Bảo Đại, quốc trưởng Bảo Đại, để cho Tổng thống Diệm lên, thì có quá nhiều bằng chứng là không thành thật, không trong sáng. Tôi không phải là người nói là cái đó, mà biết bao nhiêu người đã viết thành ra tài liệu rồi, chứ không phải là mình nói cái đó, thành ra chỉ lặp lại thôi. Cho nên những cái mà người này có thể cho là hay thì người khác đã thấy ra cái điều đó không hay rồi, thì tôi không có phải là cái người để ngồi thẩm định hay là phán đoán. Do vậy cho nên nói rằng thế mà không có cái yếu tố sự thay đổi, Mỹ thay đổi lãnh tụ miền Nam từ ông Diệm qua ông Dương Văn Minh, rồi sau đó là ông Nguyễn Khánh, rồi sau đó ông Thiệu Kỳ, thì Việt Nam sẽ tốt hơn hay là mạnh hơn bằng Nhật, bằng Hàn, thì tôi không có thể đồng ý với chị, mà tôi cũng có đủ yếu tố để phủ nhận được. Thành ra tôi xin thưa là những điều mà những giả định mà chị nói trên đây đó, và những cái thông tin mà chị nói trong cái câu hỏi dài của chị, thì tôi cho là rất nhiều cần phải tìm kiếm thông tin lại, và cái kết luận mà nói rằng là nếu không có cái cuộc đảo chánh đó thì miền Nam tốt hơn, thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Thật ra là tôi không thấy là có thể chấp nhận được một cách dễ dàng, tại vì chưa đủ cái lý luận để mà thuyết phục lắm.
Dạ vâng, thưa, với những cái giá trị mà của một cái người đứng đầu, theo như những gì thầy nói đó, thì thầy không tin rằng là cái sự thành công của Đệ Nhất Cộng Hòa là từ cái sự lãnh đạo của ông Diệm, mà từ cái sự đầu tư của Mỹ và Việt Nam. Thế thì cái sự đầu tư của Mỹ và Việt Nam không chỉ ở trong thời kỳ của ông Diệm, mà ở trong cả cái thời kỳ Đệ Nhị Cộng Hòa.
Đúng.
Vâng, nhưng mà cái giá trị của Đệ Nhất Cộng Hòa thì đến nay như thầy cũng vừa nhắc là không có phủ nhận được. Đó là điều không phủ nhận được. Và cái việc mà cái trưng cầu dân ý thì theo thầy nói là có cái nhiều cái ý kiến cho thấy rằng đó một cái trưng cầu dân ý không thành thật. Thế nhưng đó là cái cuộc trưng cầu dân ý duy nhất mà lịch sử Việt Nam có được cho dân tộc Việt Nam. Thế thì với những cái giá trị của một lãnh tụ có các khả năng xây dựng một miền Nam, có được những thành tựu mà như thầy cũng vừa nói là không thể nào phủ nhận được, và có những sai lầm trong việc đối nội, mà đây là những cái hoạt động chính trị mà chắc chắn là có sự nhúng tay của cộng sản khuấy đảo khuynh loát, mà chính Phật giáo cũng bị ảnh hưởng, thì kinh nghiệm các quốc gia có cùng hoàn cảnh như Việt Nam đã trải qua, như Nam Hàn, thì lúc thời Bắc Trung Hy là một cái chính phủ cực đoan quân chủ như thế nào, thì theo thầy làm sao có thể có được sự khách quan trong nhận định, thưa thầy?
Chị nói nhiều quá mà tôi không thấy câu hỏi nó nằm ở đâu, mặc dù cuối câu có vẻ như là câu hỏi, nhưng thực tế nó không phải là câu hỏi. Tôi xin thưa trở lại là tôi không có nói rõ ràng, như là chị cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần trong câu thảo luận của chị, là có những giá trị không phủ nhận được. Thật ra đó, nếu mình nói là miền Nam do vì trong 9 năm nhận tới bao nhiêu tỷ tiền của Mỹ đầu tư vào trong mọi khía cạnh, thì cái đời sống có thịnh vượng sung túc hơn, và do vì chúng ta có thêm 1 triệu anh em bà con đồng hương người Bắc vào, cho nên sự khai phá đất đai, canh tác, trồng trọt nó nhiều hơn, cho nên nó tốt hơn cái thời trước của thời Pháp thì cũng có thể. Tuy nhiên cũng nên đừng quên là tới cuối năm 1961, đây là những con số trong thống kê của chính chiến tranh chứ không phải của tôi, hơn một nửa đất đai của miền Nam đã bị Cộng sản, nếu không chiếm đóng thì cũng gây rối loạn, cho nên không có sản xuất được, không có ăn ở, không có dân cư, không có được ăn ở một cách tốt đẹp, cho nên họ phải chạy. Thì cho nên nó cũng có những cái sự xuống cấp. không có đơn giản chỉ nói là miền Nam nhất định là mọi khía cạnh đều tốt đẹp hơn, nó có những cái tệ hơn mà chúng ta không có thời gian để thảo luận hết ở đây mà thôi. Thứ hai đó, nói rằng là xin thưa là tôi không có, tôi cũng xin nhắc là vấn đề quân đội và các cố vấn và các cái ảnh hưởng quân sự của Mỹ đã có ở miền Nam suốt từ thời Pháp thuộc, nhưng mà rất đông trong thời kỳ cụ Diệm, chứ không phải là cụ Diệm là người ngăn chặn quân đội Mỹ vào. Họ muốn đưa quân Mỹ vào tác chiến thì chưa đưa được, hay là còn đang sắp đặt, nhưng mà quân đội của họ, sĩ quan của họ, cố vấn của họ đã kèm sát tất cả những đơn vị của chúng ta và giúp chúng ta chiến đấu chống cộng sản. Điều đó không hẳn là đã xấu, nhưng mà cứ đem cái lý luận cho rằng cụ Diệm không cho Mỹ đem quân đội vào, cho nên vì Mỹ muốn đem vào mà giết cụ Diệm thì cũng không đúng. Tôi nghĩ họ có tới cả trăm lý do trong một lý do đó. Và thứ hai đó thì chính là nhờ họ đem quân đội vào từ 65-67 cho nên chúng ta còn có thể tồn tại được tới 75. Chứ nếu như họ bỏ buông miền Nam chúng ta tự vệ bằng sức lực của chính mình, cho dù là họ có cho thêm một ít súng đạn đi nữa thì cũng chỉ e, đây là cũng là suy đoán như chị suy đoán thôi, cũng không có giữ nổi miền Nam với cái sự mà toàn tâm toàn ý hỗ trợ của khối cộng sản đối với miền Bắc nó lớn mạnh tới như vậy. Đây là cái điều bi thảm nhất của dân tộc Việt Nam, là chúng ta đã bị có một cái tên, một cái người lãnh tụ miền Bắc quá sai lầm, đem cái niềm tin của mình dâng tặng hết cho cái khối cộng sản, cho nên nó mới có cái thảm trạng mà cả nước phải chịu đựng cộng sản như thế này. Thế thì bây giờ nói trở lại cái câu hỏi của chị mà chị nhắc tới nhiều về vấn đề quá, tôi nếu mà tôi phải thảo luận với chị từng vấn đề thì nó sẽ rất dài, nhưng mà ít nhất tôi muốn nói chỗ này. Chắc chắn là cái theo những nghiên cứu tìm hiểu của tôi và của nhiều người thì mà những cái tài liệu cũng phía bên cộng sản giải mật thì dĩ nhiên là chúng ta không nên tin hoàn toàn. Thì nhưng mà ngay cả cái thời đó cũng đã có rồi, chính là cái bộ máy tình báo của Mỹ đã tung ra một cái mạng lưới bắt giữ trên dưới 50 nhân viên tình báo gián điệp cộng sản cao cấp và báo ông Thiệu phải trừng trị cho nặng. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn chỉ đem ra ngoài công đảo để ngoài đó thôi, trong khi đó suốt bao nhiêu mười mấy 20 năm trước đó họ đã từng ngồi trong dinh tổng thống để cố vấn cho cả thời ông Nhu, ông Diệm lẫn thời ông Thiệu, và rất nhiều người nằm vùng ở nhiều bộ phận cơ cấu cao cấp khác nhau, từ là tổng tham mưu nào là bộ này bộ kia, bộ quốc phòng, các đơn vị lớn đều có người của họ hết, chứ không phải chỉ có trong nhà thờ hay trong nhà chùa không thôi. Thưa chị, thành ra cái chuyện mà chị cố ý nhấn mạnh cái chuyện mà Phật giáo cũng bị ảnh hưởng đó, sẽ gây ấn tượng cho thính giả nghe rằng tưởng như cái thời trước 75 chỉ có một mình Phật giáo là có bị cộng sản cấy người vô, mặc dù chúng tôi cũng xác nhận là sự cấy người của cộng sản vô Phật giáo hoàn toàn vô ích, bởi vì Phật giáo không có làm chính trị, không có lập đảng để tranh giành chính quyền ở miền Nam, cho nên cái vua nó cũng chẳng ích lợi gì, thì cái điều đó còn tranh luận được nhiều, nhưng mà chỉ xác nhận là không phải như vậy. Chính là cộng sản nằm nhiều nhất ở trong các cái cơ quan chính phủ và ở những cơ quan đầu não, ngay cả kế bên tổng thống, là những họ đã dung túng hay là vô tình hay hữu ý để cho những nhân viên cộng sản chiêu hồi được tin dùng quá đáng và làm cho họ bị thất bại nhiều chuyện. Kể cả những cuộc hành quân đều có tin cho trước hết, tất cả những cuộc hành quân đều cộng phía cộng sản đều được chuẩn bị trước là đừng có đổ thừa cho Phật giáo hay cho Công giáo hay cho bất cứ ai ở ngoài cơ cấu chính quyền những lỗi lầm và những cái nhược điểm như vậy. Thôi thì bây giờ trở lại, chúng ta cũng không có thể nào cách nào mà đủ thời gian để bàn luận hết 1.000 vạn điều xảy ra trong miền Nam trước 75 hay là trong giai đoạn chế độ cụ Diệm. Chúng ta rất buồn là vì đất nước của chúng ta nó đi tới một cái giai đoạn không may mắn như vậy, và những cái người ở Nam Hàn hay Singapore cũng độc tài nhưng mà họ rất yêu nước và họ không có đàn áp dân của họ tới cái mức mà dân chúng phản ứng và tới cái mức mà đồng minh Mỹ của họ phải ruồng bỏ họ như miền Nam. Đây là cái lỗi của người đang cầm chính quyền mà không vận dụng đúng mức, không tôn trọng dân ý đúng mức, không có hợp tác với đồng minh đúng mức. Và bây giờ muốn đổ thừa cho một người nào hay một nhóm nào hay một tôn giáo nào thì tôi cho là hoàn toàn vô lý, thưa chị.
Thưa, thầy cũng vừa mới nhắc tới cái việc mà cộng sản khuynh đảo không chỉ riêng trong Phật giáo. Thì vì thầy nhắc đến thì tôi cũng xin đưa ra một cái tài liệu mà cũng đọc được, là chẳng hạn như cuốn sách của ông James McAllister, giáo sư William College, dựa trên hồ sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cái tựa đề là chỉ có tôn giáo là đáng kể, Việt Nam Thích Trí Quang và chiến tranh Việt Nam, cũng nói lên được cái vai trò rất là quan trọng của thầy Thích Trí Quang trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng quay lại cái nỗi buồn mà thầy vừa nói liên quan đến vấn đề tôn giáo, thì với tất cả những cái triết lý nhà Phật thì việc gìn giữ rất lâu một nỗi buồn như vậy thì liệu có phù hợp với cái đức từ bi, hỷ xả mà Đức Phật dạy cho chúng ta? Liệu theo thầy sự kiện này mãi mãi không được hóa giải hay là có cách nào để mà hóa giải? Và cái ý kiến của thầy về lễ tưởng niệm phải chăng là tưởng niệm là điều bình thường nhưng mà đừng quá khích và đừng quên tất cả?
Cái câu cuối của chị thì dễ trả lời liền nhanh hơn. Thật ra đó, cũng như nhắc lại cái câu trước của chị, thật ra mà nói đó, nói rằng là trước giờ cũng đã có nhiều cơ cấu cộng đồng người Việt tự do làm lễ tưởng niệm Hồ Chí Minh, là tôi nghĩ là gần như sai. Lý do là vì tôi cũng có nghe nhiều chủ tịch cộng đồng ở nhiều tiểu bang cho hay, kể cả Victoria đồng bào cho hay là họ chưa từng lấy danh nghĩa nhân cộng đồng người Việt tự do để tổ chức. Họ có mượn cái trụ sở đền thờ Tổ quốc, mà đền thờ Tổ quốc là có một cái ban giám đốc, ban sở hữu riêng chứ cũng không phải của cộng đồng người Việt tự do. Việc tưởng niệm Cụ Diệm hoàn toàn chúng tôi xưa giờ chưa hề bận tâm, là vì cụ được đồng đạo tưởng niệm, thân nhân tưởng niệm, những người yêu quý cụ tưởng niệm, mang tư cách của cá nhân hay từng nhóm thì hoàn toàn chúng tôi không có bận tâm gì hết. Nhưng mà cái việc mà lấy danh nghĩa cộng đồng người Việt tự do, trong đó có chúng tôi, có những người Phật tử đây, những người tăng ni Phật tử và đang làm việc trong các cơ cấu cộng đồng, đang tham gia hướng ứng tất cả mọi công tác cộng đồng đây, và chúng tôi, đặc biệt cá nhân chúng tôi thì cũng tự cho là có nhiều thời gian và rất là nhiều trường hợp và rất là nhiều, và dĩ nhiên trong tương lai cũng chúng tôi cũng tiếp tục cố gắng xây dựng cộng đồng cho tốt đẹp hơn, và cũng tranh đấu nhân quyền, chứ cũng phải vì lý do này mà thay đổi gì. Tuy nhiên nói rằng là chuyện này là chuyện đã thành bình thường rồi, tôi cho là không đúng, vì chưa từng có. Nhiều chủ tịch cộng đồng có nói cho tôi biết cái chuyện này, chứ không phải, còn một số cộng đồng tôi chưa hỏi được, thì tôi nghe nói là vùng đó thì cũng chẳng qua là làm lễ ở nhà thờ hay là một hội đoàn hay một số cá nhân thôi. Rồi bây giờ ngang đó là tôi xin xác nhận, nhưng mà bàn qua những cái chuyện chị mới nói, nó làm cho tôi phải đòi hỏi phải được nói những điều sau đây. Thứ nhất là trong cái câu hỏi mà chị dự trù gửi cho chúng tôi không có đề cập tới nhân vật và Thượng Thích Trí Quang, bây giờ chị đề cập mà chị bị giảm bớt đi cái thời lượng thảo luận thì tôi nghĩ là không công bằng. Thà là chị không đề cập tới thì thôi, thì gặp tôi phải nói thêm như thế này: Hòa Thượng Trí Quang chỉ là một trong rất nhiều các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà Giáo hội Thống Nhất thì chỉ mới bắt đầu có từ sau Cụ Diệm, nên nhớ là như vậy. Trước Cụ Diệm không có Giáo hội Thống Nhất và cũng không có cái giáo hội nào hết. Phật giáo tồn tại ở Việt Nam không nhờ cơ cấu trúc giáo hội mà nhờ cái sự tồn tại của chính nó trong cộng đồng dân tộc mà thôi. Bất đắc dĩ o ép đàn áp giết hại quá đáng, cho nên người ta mới nghĩ là cái chuyện cần phải lập giáo hội, chứ đúng ra trong Phật giáo không cần thấy có cái nhu cầu lập giáo hội theo cái kiểu là như hiện giờ hay là như cái kiểu của những chúng ta suy nghĩ theo kiểu của Tây phương. Thì cho nên nói rằng là ngài có ảnh hưởng, ngài coi như là bao quát hết hay là làm chủ tình hình là hoàn toàn sai. Tôi xin xác nhận ngài chẳng qua có một ảnh hưởng tương đối nào đó trong cái ngày mấy tuần lễ sau cái vụ bắn chết 8 người ở Đài Phát thanh Huế thôi. Cho sau đó cũng có rất nhiều các vị tôn lãnh tụ khác còn cao cấp hơn ngài Trí Quang nữa. Lúc đó ngài mới có 42 tuổi thôi. Người ta quyết định nhiều vấn đề, chứ không phải ngài Trí Quang mà thống lãnh hết, là có quyền hết, hay là bảo ban hết, là sắp đặt hết, hoàn toàn điều đó là sai. Thành đó là xin thưa là chúng ta cũng nên nói trên cái sự tin tức cho có phối kiểm, chứ không thôi thì sẽ bị nhận lệnh sai. Chính người Mỹ đã từng dung trước thầy Trí Quang trong tòa đại sứ mấy tháng trời, không giao nạp cho chính quyền Cụ Diệm, Cụ Nhu như là họ muốn. Họ đã trao đổi rất nhiều cái đường lối trị quốc và cái ý kiến xây dựng đất nước của cụ Trí Quang, của ngài Trí Quang, cho nên họ từng sơ khởi có móng ý là trong tương lai nếu mà họ dựng lên cái chính phủ khác họ sẽ mời ngài vô làm cố vấn, nhưng mà may là họ không mời, chứ nếu họ mời thì ngài cũng từ chối thôi. Đừng có cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ lãnh đạo nào của Phật giáo lại có cái tham vọng làm chính trị điều hành đất nước đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện mà chị nói về vấn đề mà sự đau thương hay là sự giữ gìn một nỗi buồn rất lâu. Thưa tôi, không phải là tôi nói cho cá nhân tôi, mà tôi biết là cái sự kiện mà chính quyền Cụ Diệm đã cư xử với Phật giáo trong khoảng 3 tháng, từ tháng 5 tới tháng 8 năm 1963, là nó vượt quá hơn cái mức bình thường của lịch sử có thể ghi nhận được. Bây giờ thì nếu đem nói tất cả mọi dữ kiện, con số văn quan ra thì nhất định là sẽ rất là dài. Nhưng mà chỉ nói một điều đó là với tất cả những cái thiết tha kêu gọi thống thiết của giới tăng ni Phật tử, xin đừng đàn áp nữa, xin đừng giết chóc nữa, xin đừng đánh đập nữa, xin đừng bắt tù nữa, nhưng mà chính quyền không nghe. Và kể cả Mỹ khi họ lên tiếng, họ đòi hỏi cũng phải chấm dứt cái chuyện đàn áp Phật giáo, thì chính quyền cụ Diệm cũng không nghe. Và họ đã làm tất cả mọi điều có thể dập tắt bằng tất cả mọi bạo lực cái lời đòi hỏi rất là tha thiết và rất là ôn hòa của Phật giáo. Thì cho nên á, cuối cùng á, phải dẫn tới cái chuyện mà một số vị thấy nó cùng đường tắc lối, phải đem cái thân mạng mình ra tự thiêu để mà kêu gọi cái sự suy nghĩ sâu sắc hơn của chính quyền. Nhưng mà cuối cùng họ cũng không có quan tâm tới những cái điều đó, và họ còn thách đố nhiều chuyện. Cho nên là cuối cùng họ ra một cái chiêu bài tổng tấn công vào các chùa chiền toàn quốc đêm 20 tháng 8, bắt giữ trên 2.500 tăng ni Phật tử và lãnh đạo các Phật tử. Cho nên hoàn toàn cái phong trào Phật giáo không còn gì nữa hết, lũng tắc hoàn toàn. Cho đến 1 tháng 11 là chuyện từ giữa 21 tháng 8 tới 1 tháng 11 là chuyện của Mỹ, chuyện của quân đội, chuyện của sinh viên, chuyện của báo chí, chuyện của tất cả mọi đoàn thể trong đất nước Việt Nam có thể phản đối được chính quyền miền Nam, làm cho người Mỹ quyết định phải thay đổi, không dính líu gì tới Phật giáo nữa. Hoàn toàn ai mà đổ tội cho Phật giáo rằng là lật đổ cụ Diệm là một sai tới 100%, chứ không phải sai 99%. Dạ, đó là cái điều xin thưa cái đó. Còn mọi chuyện khác thì vì nếu chị mà bị giới hạn thời lượng thì tôi đành chịu, nhưng mà nếu có thời gian nữa thì tôi xin trao đổi, tới đâu tôi cũng trao đổi được. Chỉ mong là làn sóng không có thời gian để phát thôi.
Dạ, qua cũng có đọc được cái báo cáo của Liên Hợp Quốc gồm các nước Phật giáo theo lời mời của ông Ngô Đình Diệm vào miền Nam để mà điều tra về vấn đề mà đàn áp Phật giáo. Thì mặc dù cái điều tra đó nó ngưng lại nửa chừng bởi vì sao cái chết của Ngô Đình Diệm. Thế nhưng nó có 4 điều ghi ra vào cuối cái bản cái báo cáo đó. Nói rằng là theo những gì nhân chứng mà họ thẩm vấn, họ nói rằng là họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng có cái sự đàn áp tôn giáo đối với chính quyền. Thì đó là một trong cái 4 kết luận của cái bản báo cáo của Liên Hợp Quốc họ đưa ra. Thì nó như vậy thôi. Dạ.
À, vâng, thì riêng cái điều đó cũng phải cho tôi mấy phút chứ không thể bỏ qua được. Tại vì tôi sẽ phản đối cái nhận định như vậy. Và chúng tôi là nạn nhân, chúng tôi biết ai chết, ai còn, ai bị giết, ai bị cái gì. Còn mấy vị Liên Hợp Quốc qua ở khách sạn 5 sao có xe của chính quyền hộ tống đi tới hỏi người kia, ai sẽ dám nói sự thật? Bởi vì họ xin lỗi, từ 55 tới 63 đã biết bao nhiêu người dân bị buộc tội là cộng sản hay bị vu khống là cộng sản, biết bao nhiêu người chết rồi, ai là người dám sẽ nói sự thật trước cái mặt của nhân viên chính quyền? Cho nên tôi không nghĩ là cái cuộc điều tra đó nó fair hay nó công bằng. Chưa kể là trong cái cuộc điều tra đó thì do vì chưa có báo cáo chính thức, và cũng có những cái điều trong cái bản báo cáo đó cũng có nói tới những cái vấn đề sai lầm của chế độ mà hôm nay chúng ta chưa có thể nói hết được liền bây giờ, chứ không phải tất cả thì xác nhận duy nhất có một chuyện là không có đàn áp mà nó có thể xong chuyện đâu. Thành ra nó cũng giống như bây giờ đó, mỗi lần mà cộng sản chấp nhận một nhân viên tìm hiểu nhân quyền ở các phái đoàn quốc tế tới Việt Nam thì liệu họ có thể gặp được những cái người mà dám nói sự thật không? Thì tất nhiên là thỉnh thoảng gần đây thì có, bởi vì cái thái độ đối với cái sự sợ hãi chính quyền của cộng sản thì bây giờ đã bắt đầu có nhiều người không sợ rồi. Cho cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa năm 63 thì tôi không nghĩ là có ai dám đương đầu để mà nói tất cả mọi sự thật. Thành ra cũng cái chuyện đó, với lại họ cũng đâu có gặp tất cả những cái lãnh tụ của chúng tôi đang bị giam cầm ở trong nhà giam, tại vì lúc đó có tới mấy nghìn vị đang bị giam giữ. Thành ra cái chuyện mà căn cứ vào một vài câu nhẹ nào đó trong cái bản báo cáo đó mà để kết luận hết một giai đoạn 9 năm không có đàn áp thì tôi cho là quá cũng hơi thiên lệch. Tôi nghĩ là không có công bằng gì mấy đâu. Cái người nhận định mà nói trích một câu trong đó nói rằng như vậy toàn bộ là không có thì đó là thái độ đó hoàn toàn thiên lệch. Cho nên tôi xin đề nghị là sẽ xem xét lại, mà nếu cần trích câu nào mà khác hơn là tôi có thể có thời gian tôi cũng sẽ trích cho coi, tại vì tôi cũng có cái bản văn ở đây chứ không phải đơn giản chỉ có câu đó thôi.
Dạ thưa, cảm ơn thầy Thích Quang Ba rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Tóm tắt lại đó thì chúng tôi cũng chỉ là đưa ra một ý kiến, chúng tôi không hề chủ trương làm cái gì xáo trộn cộng đồng, chúng tôi không có chủ trương làm cái gì bất nhã trong cộng đồng. Tôi chỉ sợ những cái người chủ trương là kỵ người ôn nhiễm đã làm quá nhiều điều bất nhã với những người như chúng tôi, chỉ nói lên quan niệm mà thôi. Chúng tôi cũng chỉ đưa lên một cái ý kiến là không nên lấy danh nghĩa ban chấp hành cộng đồng để tưởng niệm như nhiều chục năm qua, chứ chúng tôi hoàn toàn không phê bình cụ Diệm, cũng không hoàn toàn nói năng gì tới tất cả những người khác đã từng tưởng niệm và sắp sửa tưởng niệm mà không lấy danh nghĩa cộng đồng. Thưa, hoàn toàn chúng tôi không có ý kiến gì khác. không có muốn giấy động lên, mà chính ai là người đã giấy động lên, đưa những cái tin tức sai lầm ra và kích động cho những người viết Facebook chửi mắng phỉ báng mạ lị chúng tôi chẳng hạn trong mấy tuần qua, một mấy ngày qua, chúng tôi hoàn toàn không cần phải lên tiếng. Thì đó là cái điều mà xin biết như vậy.
Dạ vâng, ban giám sát cũng đã có một cái văn bản rất là rõ ràng rành mạch, và họ cực lực phản đối với những cái người mà có những cái lời lẽ mà sai sự thật và gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Và họ cũng kêu gọi là mọi người hãy hướng tới một cái sự ổn định, một cái tinh thần hòa hợp với nhau trong vấn đề nêu lên những cái yếu tố lịch sử, thưa thầy.
Dạ. Vâng, điều đó tốt, chỉ sợ là những người nói như vậy mà không làm như vậy được thôi. Chứ còn chúng tôi thì đâu có phải là người điều hành cộng đồng. Chúng tôi có biết bao nhiêu việc phải làm cho đồng bào của mình, cho tôn giáo của mình, đâu có rảnh mà đi quan tâm quá nhiều. Thật ra trong khi có những cái việc gì liên hệ tới vấn đề nhân quyền thì các anh em cộng đồng mời gọi sự hợp tác, từ bên Phật giáo hợp tác. Có khi chúng tôi chủ động tổ chức rồi mời cộng đồng tham gia, có khi cộng đồng tổ chức chúng tôi tham gia. Xưa giờ rất là đẹp như vậy, thì bây giờ tôi nghĩ là ai đã đem tới cái chuyện khủng hoảng này? Chúng tôi không phải là người đem ra chuyện đó.
Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.